Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Tư ngày 15 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Nguyễn Phú Trọng tái xuất hiện trên truyền thông nhà nước. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ gặp các nhà hoạt động trước đối thoại nhân quyền với Việt Nam. Mỹ truy tố gần 100 người trong đường dây kết hôn giả lấy thẻ xanh do người Việt cầm đầu. Cựu quân nhân cảnh sát tràn ngập Thượng viện Thái Lan.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên xuất hiện trên truyền thông nhà nước hôm thứ Ba sau khi lâm bệnh cách đây một tháng. Ông Trọng, 75 tuổi, ngã bệnh vào ngày 14 tháng 4 trong một chuyến thăm tỉnh Kiên Giang và sau đó được đưa vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Reuters dẫn 4 nguồn tin ngoại giao cho biết. Các hình ảnh được truyền thông nhà nước công bố hôm thứ Ba cho thấy ông Trọng ngồi ở đầu bàn trong một phòng tiếp tân, mặc áo sơ mi, chủ tọa một buổi họp có sự tham dự của các lãnh đạo khác của Việt Nam. Hiện chưa rõ bệnh tình của ông Trọng đã cải thiện tới mức nào vì tin không nhắc tới tình trạng sức khỏe của ông. Trong những bình luận chính thức duy nhất về tình trạng của ông Trọng kể từ khi ông ngã bệnh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng vào tháng trước nói rằng ông Trọng bị ảnh hưởng bởi thời tiết và cường độ làm việc. Trong khi không có thông tin chính thức, những tin đồn đoán về tình trạng sức khỏe của nhà lãnh đạo Việt Nam lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Hai chức vụ lãnh đạo hàng đầu của ông Trọng là chức Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nếu bị bỏ trống có thể làm thay đổi cán cân quyền lực tại Việt Nam trước đại hội đảng kế tiếp vào năm 2021.
Hôm 13 và 14 tháng 5, Phó trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Scott Busby đã gặp gỡ các nhà hoạt động dân chủ nhân quyền và các chức sắc tôn giáo độc lập trong nước trước thềm đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 5. Hòa thượng Thích Không Tánh, đồng chủ tịch Hội đồng Liên tôn Việt Nam hôm 14 tháng 5 cho VOA biết về cuộc gặp với nhà ngoại giao Hoa Kỳ.
Là ông Scott Busby, cố vấn cao cấp của Cục Dân chủ Nhân quyền Lao động của Ngoại giao Hoa Kỳ đó, cùng với mấy vị khác cũng có đến chị Giác Hoa thăm để gặp Hội đồng Liên tôn Việt Nam, và đồng thời cái lý do là ông Busby ông nói rằng là sắp có cuộc đối thoại nhân quyền với Việt Nam và cho nên mong rằng sẽ được quý chức sắc trong Hội đồng Liên tôn có thể cho biết về cái tình hình của tôn giáo, thực trạng đó để cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nắm.
Thông cáo của Hội đồng Liên tôn hôm 13 tháng 5 cho biết, Hòa thượng Thích Không Tánh đại diện Hội đồng Liên tôn Việt Nam tường trình chung của Hội đồng Liên tôn Việt Nam và kiến nghị gửi tới phái đoàn. Tiếp theo, Linh mục Nguyễn Duy Tân nói rằng những ai nói Việt Nam có tự do tôn giáo là không đúng sự thật. Linh mục Lê Xuân Lộc nói có vài linh mục vì lên tiếng về quyền con người và tự do tôn giáo nên không được nhà cầm quyền cấp passport. Chánh trị sự Nguyễn Kim Lân cho rằng vụ đàn áp chánh trị sự Hứa Phi ngăn cản không cho vua Sài Gòn tham dự cuộc gặp ngày hôm nay là một bằng chứng hùng hồn về Việt Nam không có tự do tôn giáo. Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa cũng đề nghị Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ quan tâm về nhân quyền khi bàn giao với chính phủ Việt Nam. Đạo huynh Lê Văn Sóc nói tại Việt Nam không có tự do nhân quyền và dân chủ. Theo ca sĩ bất đồng chính kiến Đỗ Nguyễn Mai Khôi, phái đoàn của ông Busby cũng có cuộc gặp với cô hôm 14 tháng 5 để tìm hiểu về tự do biểu đạt ở Việt Nam, chuẩn bị cho đối thoại nhân quyền ở Hà Nội vào ngày 15 tháng 5. Nữ ca sĩ viết trên Facebook hôm 14 tháng 5, nhà nước Mỹ luôn coi trọng và lắng nghe ý kiến của các đại diện xã hội dân sự và các nhà hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau trước các cuộc đàm phán Việt-Mỹ để đưa ra các chính sách đối ngoại giữa hai nước. Hôm 13 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Busby và Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tanaka có cuộc gặp với nhà hoạt động dân chủ Nguyễn Đăng Quế và nhà báo tự do Phạm Chí Dũng. Facebook của ông Phạm Chí Dũng viết, cả hai nhà hoạt động nhân quyền gặp được phái đoàn Hoa Kỳ là bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và nhà báo Phạm Chí Dũng đều có chung ý kiến là không thể tin và chẳng có cơ sở nào để tin những lời hứa hay cam kết của chính quyền Việt Nam về cải thiện nhân quyền. Bằng chứng quá rõ ràng là sau hàng chục kỳ đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ đều được xem là thành tích cải thiện nhân quyền của chính quyền Việt Nam, không những không khá hơn mà còn tồi tệ hơn hẳn, ông Dũng nhận định. Ông Dũng cũng cho biết rằng luật sư Nguyễn Công Định và nhà hoạt động Phạm Bá Hải bị chính quyền ngăn chặn hôm 13 tháng 5 nên không thể có mặt trong cuộc gặp với phái đoàn ngoại giao Mỹ. Ông Dũng viết thêm, các nhà hoạt động nhân quyền đã đề nghị kết quả của đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ cần được chi tiết hóa bằng biên bản, trong đó có nhấn mạnh những nội dung mà phía Việt Nam cam kết sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng với mốc thời gian cụ thể để tránh tình trạng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Hơn nữa, biên bản này cần được ký xác nhận bởi một quan chức Việt Nam với chức vụ bộ trưởng. Hòa thượng Thích Không Tánh đưa ra kiến nghị với phái đoàn ngoại giao Mỹ.
Chúng tôi tất cả quý vị trong hội đồng có trình bày về những cái đàn áp đối với tôn giáo và tín ngưỡng cũng như vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, trong cái vấn đề mà cái kiến nghị mà chúng tôi đưa lên đối với phái đoàn, chính phủ và bộ ngoại giao Hoa Kỳ nên thường xuyên theo dõi cái tình hình nhân quyền tôn giáo Việt Nam, bởi vì chúng tôi dưới thiết chế độ độc tài toàn trị đó thì thành thứ nhà nước họ cứ cai trị bằng cái bạo lực và những cái sự lừa dối hay là đàn áp đối với những cái tôn giáo mà chính thống chân truyền mà đã có từ lâu trước 1975. Bộ vừa và phải có một cái biện pháp chế tài khi mà Việt Nam mà có vi phạm về vấn đề nhân quyền như vậy. Chính phủ và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là phải đưa Việt Nam vào trong cái danh sách CPT các nước được quan tâm đặc biệt vì cái vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo có hệ thống đó, và xin yêu cầu là phải áp dụng cái đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky và cũng như dự luật nhân quyền cho Việt Nam.
Một bức tranh vẽ Phật Thích Ca và cố Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gây tranh cãi trong dư luận sau khi được công bố tại Đại lễ Phật Đản ở Học viện Phật giáo Việt Nam tuần vừa qua. Bức tranh Sơn Ta, Đạo Pháp và Dân tộc được vẽ dựa trên tinh thần Phật Tổ và tư tưởng Hồ Chí Minh của người Việt Nam được ra mắt tại một buổi lễ mừng ngày sinh của Đức Phật tại Học viện Phật giáo ở Sóc Sơn, Hà Nội hôm 10 tháng 5, theo truyền thông trong nước. Thượng tọa Thích Thanh Quyết, hiện là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, là người công bố bức tranh. Vietnamnet cho biết ông Quyết cùng nhà đầu tư Hà Huy Thanh, cháu của cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, làm lễ kéo khăn nhiễu công bố bức tranh trước tiếng vỗ tay không ngừng của các tăng ni Phật tử. Vị thượng tọa này là người phác những nét vẽ đầu tiên khai bút cho bức họa, trong đó một bên vẽ Phật Thích Ca Mâu Ni và một bên vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh, và ở giữa là bánh xe chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, bức tranh này đã gây nhiều bàn cãi trong những ngày qua khi nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng vẽ hình Đức Phật và Hồ Chí Minh ngang hàng trên bức tranh là không thích hợp. Luật sư Luân Lê viết trên Facebook cá nhân rằng bức tranh dám để hình chân dung ông Hồ Chí Minh sánh ngang với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi không tưởng tượng nổi đạo Phật bị báng bổ và hủy hoại đến khi nào mới dừng lại. Trong khi đó, một người dùng Facebook có tên Lê Kế Sơn lại cho rằng việc xếp cụ Hồ ngồi ngang hàng với Đức Phật tưởng như đề cao cụ Hồ nhưng xét cho cùng là xuyên tạc về cụ. Ông Sơn cho rằng cụ Hồ là thật 100% và Đức Phật là không có thật 100%, một theo trường phái duy vật biện chứng tức vô thần và một là thần thánh. Tại buổi lễ ở Sóc Sơn, ông Quyết nói rằng toàn bộ bức tranh là trí tuệ, chất liệu tâm huyết của người Việt Nam vẽ về Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, ngày sinh của Đức Phật và Chủ tịch Hồ Chí Minh lại trùng nhau, hiếm có ngày nào như vậy. Vì vậy, tâm thành của các cư sĩ Phật tử, tri thức và các họa sĩ đã vẽ một bức tranh đặc biệt như vậy. Ông Quyết được Vietnamnet trích lời nói. Bức tranh cao 2m và rộng 4,2m được nữ họa sĩ Ngô Hải Yến cùng nhóm họa sĩ thực hiện để đón chào ngày 19 tháng 5, vừa là ngày Phật Đản trùng vào dịp lễ quốc tế Phật Đản được tổ chức ở Việt Nam, vừa là ngày sinh ông Hồ Chí Minh. Bức tranh sẽ được triển lãm ở Hà Nội từ ngày 18 tháng 5. Nhận định với VOA về bức tranh này, ông Nguyễn Đình Hách, một người dân trong nước thường tìm hiểu về Phật giáo, nói bức tranh không có giá trị gì về mặt tôn giáo. Ông Hách cho rằng tác giả hoặc là thiếu hiểu biết về Phật giáo, hoặc là họ phục vụ một mục đích chính trị nào đó. Ông Hách là người phát hiện ra tượng cố Chủ tịch Hồ Chí Minh và ảnh ông Trần Đại Quang trên bàn thờ chùa Một Cột ở gần thị trấn Côn Đảo hồi tháng 2 vừa qua. Theo ông, tôn giáo và chính trị là đối lập, nhưng ở Việt Nam, Phật giáo đã bị chính trị hóa. Những Phật tử và nhà sư thực sự hầu như không thấy họ, theo ông Hách. Hồi tháng 3, dư luận xã hội Việt Nam đã rúng động với việc cư sĩ tại Chùa Ba Vàng, một ngôi chùa thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thu những khoản tiền lớn để thỉnh vong. Tai tiếng vụ chùa cúng vong này đã làm nhiều người đặt ra câu hỏi, phải chăng Phật giáo ở Việt Nam đã bị tha hóa? Cũng bình luận về sự kiện ra mắt bức tranh Đạo Pháp và Dân tộc, blogger Trương Huy San, còn được biết là Oxin Huy Đức, viết trên trang Facebook cá nhân rằng suốt hơn 2.000 năm qua, giới tăng lữ luôn được đặt ở đẳng cấp cao nhất trong xã hội. Chỉ trong thời mạt Pháp, các chức sắc của một tôn giáo có đông tín đồ nhất mới tụt xuống hàng cuối cùng về văn hóa và tư cách như thế. Blogger được nhiều người biết tiếng này còn cho rằng chân tướng cái gọi là nhà đầu tư Hào Huy Thanh đang chuẩn bị được làm rõ, rồi chúng ta sẽ biết bản chất bọn buôn thần bán thánh ra sao. Hào Huy Thanh, theo truyền thông trong nước, là một doanh nhân thành đạt và là tác giả cuốn sách Tình Thương ra mắt hồi tháng 8 năm 2017. Ông Thanh, người đưa ra sáng kiến vẽ bức tranh Đức Phật và Hồ Chí Minh, nói với VTC rằng ông đón nhận những ý kiến trái chiều từ dư luận. Với nhịp sống hối hả mà chúng ta dừng lại ngắm nhìn, bình luận, chia sẻ cảm xúc về bức tranh là vô cùng quý giá, ông Thanh cho biết.
Hôm 13 tháng 5, phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại công bố hai chức sắc tôn giáo độc lập tại Việt Nam, Hòa Thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang, đoạt giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền 2019. Phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại, một hiệp hội do các tín hữu hải ngoại thành lập và có trụ sở ở Đức, hôm 13 tháng 5 ra thông cáo. Sau khi xem xét, tìm hiểu và so sánh các hồ sơ đề cử, chúng tôi đã quyết định chọn Hòa Thượng Thích Không Tánh và Mục sư Nguyễn Hồng Quang để vinh danh và trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền năm 2019. Giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền nhằm vinh danh những cá nhân hoặc tập thể ở quốc nội hay hải ngoại đã có những đóng góp quan trọng nhằm bảo vệ và thăng tiến quyền tự do tôn giáo tại Việt Nam. Từ thành phố Hồ Chí Minh, Mục sư Nguyễn Hồng Quang chia sẻ.
Trước nhất là tôi cũng cảm ơn cái sự ghi nhận của giáo dân hải ngoại về trao cho một cái giải thưởng mang tên của một vị linh mục kiên cường đấu tranh bất khuất bảo vệ đạo pháp và bài chiên. Tôi nghĩ mình còn nhiều người bậc đàn anh nhiều hơn đáng lý được thưởng cái giải này. Nhưng mà tôi thì cũng nhỏ mọn, yếu mọn, cũng không có cái gì nổi bật mà lại được cái giải thưởng như vậy thì tôi hết sức xúc động và cái niềm vui và sự phước hạnh của Chúa ban cho và cái tấm lòng của giáo dân Công giáo ở hải ngoại trao cho tôi.
Hòa Thượng Thích Không Tánh cũng vui mừng đón nhận thông tin này. Ông nói với VOA rằng nhiều khả năng chính quyền Việt Nam sẽ ngăn không cho ông sang thành phố Seattle, bang Washington của Hoa Kỳ để nhận giải này vào ngày 16 tháng 6.
Dạ thì chắc chắn rằng là nhà cầm quyền Hà Nội nghĩa là nhất họ không bao giờ cho tôi đi đâu. Bởi vì là từ bao lâu hiện tại tôi sống ở đây, cái chùa Liên Trì của chúng tôi đã bị giải tỏa cưỡng chế lấy đất rồi. Tôi phải đi sống nhờ ở chùa khác mà hàng ngày là tôi bị công an canh gác theo dõi và đi đâu cũng bị công an bám sát theo và gây rất là nhiều khó khăn. Thành thế cho nên không nghĩ làm sao mà họ để cho tôi được tự do đi lại đâu.
Mục sư Nguyễn Hồng Quang hiện là chủ tịch ban điều hành lâm thời Hội Thánh Mennonite Việt Nam và là chủ tịch Ủy ban pháp luật của Hiệp hội Thông công Tin lành Việt Nam. Vào năm 2010, cơ sở của Giáo hội Mennonite tại Thủ Thiêm do Mục sư Nguyễn Hồng Quang quản nhiệm đã bị cưỡng chế và bị chính quyền chiếm dụng. Cơ sở Mennonite của ông tại Bình Dương cũng bị công an quấy phá làm hư hại nhiều lần, theo thông cáo của phong trào giáo dân Việt Nam hải ngoại. Hòa Thượng Thích Không Tánh hiện là Phó Viện trưởng Hội đồng Điều hành Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một trong những thành viên sáng lập Hội đồng Liên tông Việt Nam và là nguyên trụ trì Chùa Liên Trì, Thủ Thiêm, thành phố Hồ Chí Minh. Vào ngày 8 tháng 9 năm 2016, chính quyền quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã huy động công an và lực lượng cơ giới đến xua đuổi các tăng sĩ và san bằng chùa Liên Trì. Mặc dù chùa bị cưỡng chế, Hòa Thượng Thích Không Tánh vẫn tích cực tranh đấu cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo, thông cáo của phong trào cho biết. Giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền được tổ chức hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày mất của vị Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, nguyên là giám mục Tổng giáo phận Huế. Vào năm 2018, Chánh trị sự Cao đài Hứa Phi và Linh mục Phan Văn Lợi được vinh danh và trao giải tự do tôn giáo Nguyễn Kim Điền.
Sở Di trú Mỹ loan báo vừa phá vỡ một đường dây lớn làm kết hôn giả ở Houston, Texas do người Việt cầm đầu để đưa người từ Việt Nam sang Mỹ và làm thẻ xanh cho họ. Theo thông cáo của Cơ quan Hải quan và Di trú gọi tắt là ICE đưa ra chiều 13 tháng 5, một đại bồi thẩm đoàn liên bang đã truy tố 96 người tham gia vào các hoạt động của đường dây này ở Houston và Việt Nam. Người chủ mưu của đường dây này là Ashley Yến Nguyễn. Người còn được biết là Duyên, 53 tuổi, sống ở Houston, theo thông báo của ICE. Các công tố viên cho biết bà Yến Nguyễn điều hành tổ chức có trụ sở ở Houston từ căn nhà của bà ở High Star Drive và có những người cộng sự giúp điều hành hoạt động này trên khắp bang Texas và ở Việt Nam. Đường dây này dựng ra các vụ kết hôn giả để giúp những người muốn vào Mỹ xin giấy thường trú nhân bằng các chứng từ giả mạo đó, theo các công tố viên. Vụ bắt giữ này đánh dấu đỉnh điểm của một cuộc điều tra kéo dài cả năm trời của các cơ quan thực thi pháp luật về một trong những âm mưu lừa đảo hôn nhân lớn nhất từng được ghi nhận ở khu vực Houston. Theo đặc vụ tham gia cuộc điều tra Mark Dawson của HIS Houston, bằng cách cùng phối hợp với các đối tác từ nhiều cơ quan thực thi pháp luật, chúng tôi đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng chúng tôi kết hợp chặt chẽ với nhau trong các nỗ lực triệt phá các tổ chức tội phạm tìm cách lách luật của Hoa Kỳ bằng cách lừa đảo. Theo luật sư Di Chú Khanh Phạm, hiện làm việc ở Houston và biết rõ về vụ việc, nghi phạm chủ mưu Yến Nguyễn đã lôi kéo những người Mexico và Mỹ da trắng làm đám cưới với những người Việt Nam. Trang tin tức khu 11 của Houston cho biết khoảng một nửa trong số 96 người bị truy tố là những người nhập cư Việt Nam không có giấy tờ trước khi tham gia đường dây này để làm kết hôn giả. Một nửa còn lại là những người có quốc tịch Mỹ được tuyển dụng để kết hôn với những người Việt. Cho tới ngày 13 tháng 5, có tất cả 50 người đã bị bắt giữ và khởi tố với 206 tội danh. Hồ sơ truy tố hiện vẫn còn giữ kín đối với những người bị truy nã nhưng chưa bị bắt. Bà Yến Nguyễn cùng chồng và hàng chục bị cáo khác đã có mặt tại tòa hôm 13 tháng 5, theo ABC. Kết hôn giả là một tội nghiêm trọng, theo ông Tony Bryson, giới chức của Cơ quan Quốc tịch và Di trú Mỹ, USCIS. Thông báo của IC nói rằng những cá nhân làm kết hôn giả nhằm mục đích lách luật di trú của Mỹ, họ không sống với nhau và điều đó trái với những gì họ khai trong các giấy tờ chính thức nộp cho USCIS. Theo bản cáo trạng, mỗi người tham gia kết hôn giả ký một thỏa thuận với bà Yến Nguyễn và họ phải trả từ 50.000 đô la đến 70.000 đô la để trở thành thường trú nhân ở Mỹ. Theo luật sư Khanh, có 3 con đường qua Mỹ được thực hiện trong vụ lừa đảo này.
Có nhiều tình trạng, chỉ một là đã qua đây rồi xong làm giấy tờ xin thẻ xanh, hoặc hai là làm cái vụ giống như đám cưới bên Việt Nam đưa qua đây, hoặc ba là làm cái diện fiancé visa từ Việt Nam và đưa qua đây. Có 3 con đường như vậy, họ làm đều hết các bạn.
Hồ sơ truy tố cũng nói rằng đường dây này giả mạo hồ sơ thuế, điện nước và hồ sơ làm việc để chắc chắn rằng USCIS sẽ chấp thuận hồ sơ giả mạo xin làm thường trú nhân. Một luật sư người Việt bị bắt trong vụ này có tên Trang Lê Nguyễn, còn được biết với tên Lê Thiên Trang, sống ở Portland, Texas. Luật sư 45 tuổi này bị kết tội cản trở quá trình thực thi pháp luật, tác động đến nhân chứng, nạn nhân hoặc người mật báo. Mức án tối đa cho mỗi tội danh này là 10 năm tù. Các tội liên quan đến làm hồ sơ giả ảnh hưởng đến các nhân chứng, nạn nhân và người mật báo có thể nhận bản án lên đến 20 năm tù theo luật liên bang Mỹ.
Những cái người nào mà đã có cái thẻ xanh qua cái hệ thống này rồi thì trong tương lai và Khanh nghĩ là bên Department of Justice, Sở Di trú, coi như họ sẽ tra lại những cái hồ sơ này, họ sẽ gọi lại những người này, và nếu mà những cái người này nói chung không có bằng chứng gì là coi như là cái cuộc hôn nhân của họ là thật đó, thì Khanh nghĩ là Sở Di trú họ có thể thu hồi cái thẻ xanh để mà trục xuất những cái người này nữa.
Luật sư Khanh lo ngại rằng vụ việc này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của những người gốc Việt hành nghề luật ở Houston và Texas nói chung.
Cái cộng đồng luật sư người Việt bên này làm cực khổ mới có được cái tiếng tăm coi như cũng là tạm ổn, nhưng mà tự nhiên coi như có một cái người họ làm như vậy nên gọi lại bề ngoài họ có thể nhìn vào họ nói là mình là không có làm ăn không có đúng đắn á, thì nói chung là mình lo làm cho nhiều để mà gây dựng cái danh tiếng, nhưng một khi danh tiếng nó bị mất, nó mất rất là nhanh. Nên có rất nhiều người luật sư bên này họ cũng lo về cái vấn đề đó rồi.
Vị luật sư này cũng cho rằng điều này có thể sẽ ảnh hưởng đến cộng đồng người Việt khi Sở Di trú có thể sẽ làm khó dễ hơn cho người Việt trong lúc làm giấy tờ.
Triều Tiên hôm 14 tháng 5 nói rằng việc Mỹ chặn và giữ lại một trong những tàu chở hàng của họ là một hành động bất hợp pháp, vi phạm tinh thần của hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo và đòi Mỹ phải lập tức trả lại chiếc tàu này. Reuters trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên bác bỏ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mà Mỹ đã viện dẫn khi chặn bắt con tàu, như là một hành động vi phạm chủ quyền của họ. Một người phát ngôn của Bộ không biết tên nói trên đài KCNA, hãng thông tấn chính thức của nhà nước Triều Tiên, rằng hành động của Mỹ là một hành động bất hợp pháp và thái quá, tước quyền sở hữu chiếc tàu chở hàng của chúng tôi. KCNA nói thêm rằng hành động mới nhất của Mỹ có thể được coi như một phần trong các nỗ lực của nước này tăng áp lực tối đa để buộc nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải khuất phục và như vậy hoàn toàn chối bỏ tinh thần cơ bản sau tuyên bố chung Mỹ-Triều ngày 12 tháng 6. Đây sẽ là tính toán sai lầm lớn nhất nếu Hoa Kỳ tin rằng họ có thể kiểm soát Triều Tiên bằng vũ lực. Theo KCNA, Triều Tiên cho biết họ sẽ theo dõi chặt chẽ hành vi của Mỹ trong tương lai. Bộ Tư pháp Mỹ tuần trước cho biết tàu chở hàng Wise Honest của Triều Tiên đã bị chặn bắt và đưa tới lãnh thổ Samoa của Hoa Kỳ. Chiếc tàu bị cáo buộc đã vận chuyển than bất hợp pháp, vi phạm lệnh trừng phạt. Trước đó, tàu này đã bị Indonesia chặn lại vào tháng 4 năm 2018. Lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mở một hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào ngày 12 tháng 6 năm ngoái tại Singapore và cam kết thiết lập quan hệ mới cũng như một chế độ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Hai nhà lãnh đạo đã mở cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai tại Việt Nam hồi tháng 2, nhưng hội nghị này tan vỡ và hai bên không đạt được thỏa thuận. Căng thẳng một lần nữa lại leo thang sau thất bại của cuộc gặp thượng đỉnh này. Mỹ thông báo vụ chặn tàu vài giờ sau khi Triều Tiên phóng đi hai tên lửa tầm ngắn hôm thứ Năm. Lãnh tụ Triều Tiên ra lệnh cho các lực lượng miền Bắc phải chuẩn bị toàn diện để sẵn sàng ứng chiến sau khi Mỹ chặn bắt tàu chở hàng Triều Tiên. Vụ phóng hai tên lửa tầm ngắn hôm thứ Năm và một loạt tên lửa hôm thứ Bảy là lần đầu tiên Triều Tiên phóng lại tên lửa sau khi Bình Nhưỡng phóng một phi đạn đạn đạo xuyên lục địa ICBM vào tháng 11 năm 2017.
Hơn 1/3 các tân nghị sĩ Thái Lan xuất phát từ lực lượng quân đội hoặc cảnh sát, một tài liệu chính thức cho thấy hôm 14 tháng 5. Đây là một dấu hiệu cho thấy Thượng viện mới của Thái Lan có thể bỏ phiếu để củng cố vị thế thống trị của quân đội trong quân máy chính phủ, 5 năm sau cuộc đảo chính quân sự. 250 thượng nghị sĩ do chính quyền chỉ định và được quốc vương Maha Vajiralongkorn bổ nhiệm hôm thứ Ba sẽ có tiếng nói lớn trong việc bầu chọn người đứng ra lãnh đạo chính phủ tiếp theo. Chiếu theo hiến pháp hậu đảo chính của Thái Lan được phê chuẩn vào năm 2017. Không thể phủ nhận Thượng viện sẽ là một công cụ để mở rộng quyền lực của tập đoàn quân nhân cầm quyền. Ông Pijapert Sankanoku của đảng Chuyển tiếp tương lai, chủ trương chống lại sự cai trị của quân đội, nói. Một trong những nghị sĩ mới là anh em trai của ông Prayut Chan-o-cha, thủ lãnh cuộc đảo chính và giờ là người cầm đầu chính quyền. Ngoài ra, trong Thượng viện mới còn có hơn 10 người từng là thành viên nội các của ông Chan-o-cha, theo một tài liệu của báo Royal Gazette mà Reuters đã được xem qua. Các nghị sĩ mới được bổ nhiệm sau cuộc bầu cử vào ngày 24 tháng 3, khi đảng Para Pracharat, thân quân đội, tìm cách duy trì ông Prayut trong chức vụ thủ tướng, chống lại liên minh đối lập mặt trận dân chủ muốn đẩy quân đội ra khỏi chính trường. Kết quả bầu cử được công bố vào tuần trước cho thấy chính đảng Palang Pracharat giành được 115 ghế trong Hạ viện gồm tất cả 500 thành viên, trong khi Liên minh đối lập đoạt được 245 ghế. Nhưng Thượng viện có thể là chìa khóa để duy trì ông Prayut trong vị trí cầm quyền, bởi vì Thượng viện sẽ kết hợp với Hạ viện trong cuộc biểu quyết để bầu chọn thủ tướng. Theo hiến pháp cũ thì chỉ có Hạ viện bỏ phiếu. Với 17 ghế đã nằm trong tay của các đồng minh của ông Prayut, nếu tất cả 250 thượng nghị sĩ đều bỏ phiếu theo cùng cách, thì chính đảng của ông Prayut sẽ hội đủ phiếu để chiếm đa số cần thiết là 376 phiếu để bầu ông Chan-o-cha làm thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu chung của Thượng viện và Hạ viện. Trong danh sách Thượng viện, Reuters đếm được 105 người có cấp bậc trong quân đội hoặc cảnh sát. Trong số này có tướng Pricha Chan-o-cha, là anh hay em trai của ông Prayut, và là anh hay em trai của ông Prayut Wongsuwan, phó thủ tướng trong chính quyền quân nhân. Danh sách còn gồm 15 cựu bộ trưởng trong nội các của ông Prayut đã từ chức vào tuần trước. Nhiều người trong số họ là những tướng lãnh và là trợ lý thân cận của ông Prayut. Trong cùng ngày thứ Ba, nhà vua Thái Lan đã ra lệnh cho quốc hội mới triệu tập vào ngày 22 tháng 5, kỷ niệm năm thứ Năm cuộc đảo chính năm 2014.
Iran là đề tài trong chương trình nghị sự hôm thứ Ba 14 tháng 5 khi Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gặp Tổng thống Vladimir Putin và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tại thành phố Sochi. Ông Lavrov nói ông trông đợi một cuộc trò chuyện chân thành với ông Pompeo, kể cả kế hoạch của chính quyền Trump nhằm giải quyết những căng thẳng với Iran, mà theo ông Lavrov là do chính phía Mỹ gây ra. Trước cuộc họp, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao về các vấn đề Iran Brian Hook nói với các phóng viên rằng Iran đóng vai trò gây bất ổn ở Syria và việc Iran sử dụng Syria như một bàn đạp để thúc đẩy các mục tiêu về chính sách đối ngoại của họ đi ngược với mục tiêu của Nga là mang lại sự ổn định cho Syria. Các lực lượng Nga hỗ trợ quân đội Syria từ năm 2015, trong khi Iran là nước chủ yếu hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad hỗ trợ và huấn luyện các lực lượng dân quân người Shiite. Cuộc họp ở Sochi hôm thứ Ba diễn ra sau khi ông Pompeo chia sẻ tin tình báo và thông tin chi tiết với các đồng minh châu Âu về điều mà Mỹ gọi là mối đe dọa đang leo thang từ Iran hồi gần đây. Ông đổ lỗi cho Tehran là không chọn đàm phán mà ngược lại đưa ra những lời đe dọa. Các giới chức hàng đầu của Liên minh châu Âu kêu gọi Mỹ hãy tự chế tối đa và tránh leo thang quân sự với Iran. Bà Federica Mogherini đặc trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu hôm thứ Hai nói tại Brussels, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã nghe rất rõ là chúng ta đang sống vào một thời điểm hệ trọng, mong manh, trong đó thái độ có trách nhiệm nhất phải là kiềm chế tối đa và tránh bất kỳ sự leo thang nào về mặt quân sự. Bà Mogherini cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và các bộ trưởng ngoại giao Anh, Pháp và Đức đã nói chuyện với ông Pompeo sau khi ông hủy một chặng dừng chân ở Moscow. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif hôm thứ Hai tố cáo Mỹ là đã leo thang tình hình một cách không cần thiết.
Ả Rập Xê Út cho biết máy bay không người lái vũ trang đã tấn công hai trạm bơm dầu của vương quốc này vào hôm thứ Ba 14 tháng 5. Riyadh gọi đó là một hành động đê hèn của bọn khủng bố. Trước đó hai ngày, các tàu chở dầu của nước này bị phá hoại ngoài khơi bờ biển của Liên hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Bộ trưởng Năng lượng của nước xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới nói rằng vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn, hiện đã được khống chế và những thiệt hại nhỏ tại một trạm bơm, nhưng không làm gián đoạn hoạt động sản xuất hoặc xuất khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ. Giá dầu tăng vọt trước tin tức về cuộc tấn công các trạm bơm nằm cách thủ đô Riyadh 320 cây số về phía Tây. Bộ trưởng Năng lượng Khalid Al-Falih được truyền thông nhà nước dẫn lời nói rằng vụ tấn công trạm bơm dầu bằng máy bay không người lái và phá hoại 4 tàu dầu hôm Chủ nhật, trong đó có 2 tàu của Ả Rập Xê Út, ngoài khơi Fujairah, một trung tâm vận chuyển dầu lớn, đe dọa nguồn cung ứng dầu trên toàn cầu. Bộ Năng lượng phổ biến tuyên bố bằng tiếng Anh của Bộ trưởng Keith Falit nói rằng những vụ tấn công này chứng minh một lần nữa rằng điều quan trọng đối với chúng tôi là phải đối mặt với khủng bố, bao gồm cả nhóm dân quân Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn. Đài truyền hình Masira của nhóm Houthi trước đó phát đi tuyên bố rằng nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào các cơ sở quan trọng của Riyadh để đáp trả hành động gây hấn và phong tỏa của Ả Rập Xê Út đối với Yemen. Một liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu chống nhóm Houthi ở Yemen suốt 4 năm qua để giúp khôi phục chính phủ được quốc tế công nhận. Cuộc xung đột được coi là cuộc chiến ủy nhiệm giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Nhóm Houthi đã nhiều lần tấn công các thành phố của Ả Rập Xê Út bằng máy bay không người lái và tên lửa. Nhưng hai nguồn tin của Ả Rập Xê Út nói với Reuters rằng đây là lần đầu tiên một cơ sở dầu của Aramco bị máy bay không người lái tấn công. Công ty nhà nước Aramco cho biết họ đã tạm thời ngưng hoạt động đường ống dẫn dầu Đông Tây, có tên là Petroline, để đánh giá tình trạng của nó. Các cuộc tấn công xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran liên quan đến các lệnh trừng phạt và sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ trong khu vực. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Tư ngày 15 tháng 5 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.